Kính thưa quý khán giả, hôm nay trong chương trình Thuế vụ hàng tuần, bên kia đầu dây là anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng và từ quản lý. Thưa anh, hôm nay mình trình bày cái đề tài vừa được thông báo là thuế vụ đối với các món quà thưởng và tiệc tất niên cuối năm. Thì thưa anh, đề tài này anh định nói gì ạ?
Dạ thưa anh, thì cái mục đích mà mình muốn đưa ra cái đề tài này á, thì như chúng ta biết đó, là không còn đến một tháng nữa là đến mùa nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Nguyên Đán đó anh, thì lúc này đó thì các cơ sở cũng đang chuẩn bị mà để tổ chức các buổi liên quan tưởng thưởng cho nhân viên cũng như là gửi quà cáp cho khách hàng của mình vân vân. Thì chúng tôi xin chọn đề tài này để mà trình bày, và ngoài cái mục đích mà trình bày để mà cho quý vị nắm được cái luật lệ nó như thế nào, mà cái mà chúng tôi cũng muốn anh đề cập đến là tại vì cái nó liên quan đến cái thuế phụ bổng, tức là finished tax. Đó là một trong những cái chủ đề mà của sở thuế cho năm tài chính này, do đó là chúng tôi cũng xin nhắc nhở quý vị để mà hiểu được cái luật lệ liên quan đến đó đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thông thường thì đến cuối năm thì tiệc tất niên rồi quà cáp này, sao lại có chuyện thuế trong này nữa thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, như chúng ta biết đó anh, trong những cái buổi cuối năm á, thì thường là có những cái buổi tiệc tùng quà cáp rồi này nọ, thì cái câu hỏi được đặt ra là các chi phí liên quan đến việc mà tiệc tùng đồ có được khấu trừ thuế hay không, và cái phần mà mình tặng thưởng cho nhân viên đồ này nọ thì có được khai thuế như thường không, tại vì đó là một cái tiệc tùng làm cho đãi nhân viên mà có bị đóng thuế hay không. Thì đó là cái lý do mà chúng tôi muốn trình bày, và cái quan trọng đó anh là tại vì nó liên quan đến không những là cái thuế lợi tức, là tức là có được khấu trừ thuế hay không là income tax, mà ngoài ra thì có một cái phần nó gọi là thuế phụ bổng, như là chúng tôi cũng có đề cập về những cái thuế đó đó anh, là nó cũng ảnh hưởng đến do đó là đặc biệt là những cái thuế phụ bổng này áp dụng cho các nhân viên của mình đó anh và gia đình. Do đó nó có liên quan đến những cái phần đó để mà coi có mình có được khấu trừ thuế hay không đó, và cách thức. Tại vì có một số thì mình sẽ được miễn, nhưng mà có một số thì mình cũng có thể được khai khấu trừ thuế, nhưng mà bù lại là chúng ta phải trả cái finished tax.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, như vậy thì cái chương trình hôm nay mình liên quan đến thứ nhất là giới tiểu thương. Nếu mà làm chủ một doanh nghiệp nhỏ nhỏ mà có một số công nhân, hay là một công ty lớn có công nhân nhiều hơn. Còn đối với người công nhân đó, nhân viên đó, khi họ nhận được số tiền chẳng hạn như món quà thì không kể gì. Nhưng mà nếu mà một số tiền thưởng từ việc ở Việt Nam mình hay có thói quen gọi là thư lương tháng 13 hoặc là những tiền thưởng cuối năm vân vân, thì số tiền này thưa anh, một nhân viên có phải khai vào trong lợi tức của mình để đóng thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì cái nếu mà được những cái mà nó gọi là non cash benefit, tức là không phải là tiền mặt, thì là người nhân viên, người lãnh tiền đó sẽ không bị đóng thuế. Nếu mà trả bằng tiền, tức là cái nó gọi là bonus hoặc là cuối năm bonus, tức là tiền phụ thưởng đó, thì cái tiền đó sẽ phải người nhân viên coi như là lương bổng của chúng ta, và chúng ta phải khai giống như là lợi tức của chúng ta vậy. Còn nếu mà cho gia tỷ, nếu mà cho quà cáp đồ này nọ thì sẽ không bị đóng thuế, nhân viên sẽ không bị đóng thuế.
Nhưng mà có giới hạn về vấn đề giá trị trong món quà không anh? Ví dụ như là nếu mà cho nhân viên một cái kẹp cà vạt mà có gắn kim cương trong đó thì chắc là cũng vài chục ngàn đô, thì về phía chủ nhân thì khai báo, nhưng mà về phía người nhận có phải khai báo không anh? Nếu mà số tiền, số quà đó quá lớn.
Dạ thưa anh, thì nó có những cái trường hợp với anh là nó có những cái mà phụ bổng như vậy, đó là nó gọi là phụ bổng. Do đó là khi mà chủ nhân cho mình là nhân viên thì chủ nhân tặng cho mình đó, thì là chúng ta sẽ không phải khai cái phần tiền đó. Tại vì cái trách nhiệm về thuế đó sẽ đi ngược lại là cái chủ nhân, là sẽ người sẽ phải đóng thuế trên cái số tiền cái phần quà cáp mà tặng cho nhân viên đó.
Vâng. Như vậy là rất rõ là nhân viên nhận thì cứ yên tâm mà chỉ cảm ơn ông chủ rồi xong rồi, hay bà chủ là được rồi, không phải lo vấn đề thuế không anh? Nhưng mà trở lại
dạ,
vấn đề
là nếu mà không phải là tiền mặt nha anh, tức là non cash benefit.
Còn nếu tiền mặt thì sao ạ?
Dạ tiền mặt là coi như là lương bổng của chúng ta, là do đó là chúng ta cũng sẽ, chủ nhân cũng phải trừ thuế trước khi mà trả tiền đó cho chúng ta, và tới cuối năm thì chúng ta cũng phải khai cái đó như là lợi tức của mình.
Nhưng mà ở Úc này chắc không có chuyện mà lương tháng 13, 14 hoặc là tiền thưởng Tết vân vân, thì chuyện đó hầu như là không có, chỉ là món quà phải không thưa anh?
Dạ thì cũng có đó anh, thì như chúng ta biết là nhiều có một số những cái công ty lớn đó, thì hoặc là những cái công ty mà tư nhân mà họ làm mà thành công á, thì khi họ cũng tưởng thưởng cho nhân viên của mình là những cái số tiền để mà thêm tiền đồ này nọ đó anh, tức là cho bonus này, hoặc là allowance để tưởng thưởng, nếu mà tiêu chuẩn của công ty đó nó đạt được đồ này nọ thì đó là những cái phần thưởng mà năm là có thể có cái những cái phần đó nữa anh, chứ không phải là chỉ có quà cáp mà thôi. Nhiều khi trong báo chí mình cũng thấy đó là có những nơi họ tặng cho công nhân của họ mỗi người mấy trăm đồng, 1.000, ví dụ như vậy. Nhưng mà điều quan trọng đó là khi mà họ trả cho mình, cho mình cái bonus hoặc là cái allowance như vậy đó, thì ngoài cái tiền mà mình phải khai cái phần thuế, thì tức là họ phải trừ thuế trước khi họ trả cho mình. Dạ.
Dạ vâng. Trở lại phần đối với các chủ doanh nghiệp, thì thưa anh, anh xin anh giải thích thêm về phần thuế phụ bổng, tức là fringe benefit là thế nào anh?
Dạ thưa anh, thì thuế phụ bổng nó khác với cái thuế lợi tức. Tại vì đây là một cái loại thuế mà phải trả trên một số bổng lộc mà mình cung cấp cho nhân viên của mình hoặc là những người thân cận của nhân viên. Do cái công ăn việc làm của nhân viên đó, thì những người công thân cận của nhân viên đó, điển hình là những người trong gia đình của họ, cũng được coi như là liên hệ thuế phụ bổng đó anh. Ngoài ra đó thì cũng xin lưu ý đây là nếu mà mình là giám đốc và điều hành một cái thương vụ của mình qua hình thức là một cái công ty, thì mình cũng được coi như là một nhân viên của công ty đó. Thì đó có nghĩa là những cái phụ bổng mà cung cấp cho chính mình thì đó là cũng có cái trách nhiệm về cái fringe benefit tax, tức là không phải trả thuế phụ bổng cho những cái quà cáp. Phụ bổng thì bao gồm ví dụ như là mình cho phép một nhân viên hoặc là mình tự giám đốc sử dụng một chiếc xe để mà làm việc, hoặc là cho những cái mục đích cá nhân của nhân viên đó, kể cả là mang chiếc xe đó đem về qua đêm đồ, hay là mình cho nhân viên đó vay tiền với lãi suất thấp hoặc là không tính lãi, hay là trả tiền bảo hiểm y tế đồ, hoặc là tiền trường cho con cái đồ đó anh, hoặc là những cái vé mà đi xem những cái đại nhạc hội hoặc là thể thao loại giải trí nào khác đó anh. Đó là những cái mà họ gọi là cái fringe benefit tax, tức là những cái bổng lộc, những cái phụ bổng mà chủ nhân phải đóng thuế phụ bổng của các cái phụ bổng mà mình cấp cho cái nhân viên của mình đó.
Dạ vâng. Thưa anh, trở lại phần chi phí liên quan đến quà cáp và tiệc Giáng sinh thì luật lệ như thế nào thưa anh?
Dạ thì thưa anh, thì theo luật thuế đó thì những cái buổi tiệc mà linh đình, tức là không cần biết là trong cái cơ sở của mình hay ở một nhà hàng, thì các chi phí trên được coi như là chi phí mà nó liên quan đến việc giải trí, tức là entertainment expense, chứ không phải mà chi phí mà nó liên quan đến thương vụ của mình. Nếu mà chi phí mà cho mỗi đầu người, cho nhân viên và gia đình của họ đó mà dưới 300 đồng thì sẽ được miễn thuế phụ bổng. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế cho các chi phí trên, tức là chủ nhân sẽ không phải đóng cái thuế phụ bổng, tại vì cái thuế phụ bổng thường tính ra thì nó cũng cao hơn là thuế lợi tức lên. Và nếu mà dưới cái tiền đó thì là mình sẽ không, chủ nhân sẽ không bị đóng thuế phụ bổng, nhưng mà những cái chi phí đó chủ nhân sẽ không được khai khấu trừ thuế như là những cái chi phí mà liên quan đến cái công ăn việc làm của mình. Còn nếu mà mỗi đầu người mà nó trên 300 đồng á, thì là cái thuế phụ bổng sẽ được áp dụng, và thay vào đó thì mình được xin khấu trừ các chi phí trên đó anh. Dạ.
Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần với ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria, và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Dạ vâng, còn nếu mà cơ sở đó không tổ chức các buổi tiệc linh đình, mà thay vào đó thì cho nhân viên các tặng phẩm hoặc là gift voucher, thì tình trạng này sao anh?
Dạ thưa anh, thì trong cái luật thuế phụ bổng anh, thì nó có một phần nó gọi là miễn thuế độ, và nó giảm thuế phụ bổng mà được khai khấu trừ thuế đó anh. Thì có những cái như là những cái tặng phẩm mà được trên được cấp cho một cách không thường xuyên, tức là infrequent, tức là tới cuối năm hoặc là gì mình mới cho một lần, thì chủ nhân sẽ không phải trả thuế phụ bổng trên những cái tặng phẩm đó. nếu mà nó không quá 300 đồng cho mỗi nhân viên hoặc là gia đình của họ, và chủ nhân vẫn được khai thuế cho các chi phí trên với điều kiện là những cái sản phẩm trên không có liên quan đến giải trí, thí dụ như là vé đi xem đại nhạc hội hoặc là vé đi du lịch đồ này nọ, thì đó là cái đó là nó liên quan đến giải trí, thì theo luật thuế lợi tức đó là giải trí, tức là entertainment expense, sẽ không được khai khấu trừ thuế. Dạ thưa anh.
Nhưng mà thưa anh, tặng phẩm mà anh nói đó thì tặng phẩm như thế nào, anh có thể cho ví dụ đây?
Dạ, những cái tặng phẩm mà không được coi như là giải trí thì đó gồm thí dụ như là một cái chai rượu hoặc là Christmas hamper, tức là một cái một tặng phẩm quà cáp đồ trong đó đó, hoặc là gift voucher cũng được, thí dụ như là cho một cái gift voucher cho mỗi nhân viên mà mua đồ trong Coles hoặc là Woolworths đồ này nọ, thì đâu hoặc là dòng thơm bông hoa đồ, thì đó là những cái tặng phẩm mà mình có thể tặng cho nhân viên, mình được khai khấu trừ thuế và sẽ được coi như là không có phải đóng cái thuế phụ bổng luôn đó. Dạ, đó là những cái mà nó có lợi cho mình nếu mà mình tặng quà phẩm, tặng phẩm như vậy cho nhân viên của mình. Dạ.
Dạ vâng. Giờ tóm tắt lại thì thưa anh có thể tóm tắt một vài điều cho quý khán giả. Lúc nãy giờ cũng nghe anh nói nhiều quá mà không biết tóm tắt lại nó như thế nào.
Dạ thưa anh, thì nói tóm lại đó là nếu mà chúng ta có tổ chức các buổi tiệc mà liên quan cuối năm cho nhân của mình thì chúng ta có thể bị thuế phụ bổng. Còn nếu mà như mà không đóng thuế, nếu mà dưới cái số tiền cho mỗi đồng người mà dưới 300 đồng á thì là không phải đóng thuế phụ bổng. Tuy nhiên chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế cho các chi phí trên. Còn riêng đối với các sản phẩm mà nó không liên quan đến giải trí thì như là ví dụ chúng tôi nói là một chai rượu hoặc là Christmas hamper hoặc là gift voucher, dầu thơm, bông hoa vân vân, thì nếu mà cái trị giá đó mà dưới 300 đồng cho mỗi nhân viên thì mình sẽ chủ nhân sẽ không phải bị đóng thuế phụ bổng và chúng ta cũng được khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí trên đó. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, còn tiệc tùng mà dành cho khách hàng hoặc là quà cáp cho họ thì ra sao anh?
Thưa anh, tại vì cái thuế phụ bổng đó anh chỉ áp dụng cho chủ nhân cung cấp những cái dịch vụ hoặc sản phẩm cho nhân viên và gia đình mà thôi. Do đó với những khách hàng đó, thì đó là cái luật thuế phụ bổng nó sẽ không áp dụng. Tức là những cái chi phí mà mình coi như là không phải là giải trí, tức là entertainment expense đó, là chúng ta được khấu trừ. Còn nếu mà nó là entertainment expense thì là mình sẽ không được khấu trừ cho những cái chi phí trên. Dạ.
Trong tuần qua chúng tôi có nhận được một lá thư của thính giả, thì lá thư này như sau: kính chào anh Lộc, tôi có câu hỏi nhờ anh có thể trả lời trên đài SBS cho tôi không, vì tôi không biết địa chỉ của đài. Với câu hỏi như sau: tôi mới mua căn nhà dùng để ở, nhưng luật sư bảo tôi phải đóng tiền stamp duty thuộc về dạng đầu tư vì nhà ở phải dọn vô trong vòng 6 tháng, mà căn nhà tôi mua hợp đồng mướn còn đến 10 tháng, không thể bảo họ đi, có đúng không anh? Và sau khi hết hợp đồng, tôi dọn vô ở và phải ở trong thời gian bao lâu? Tôi có thể cho mướn để sau này khi bán lại, tôi không bị đánh thuế trị giá gia tăng. Và sau mấy năm, tôi phải lấy lại để ở, mà tôi chỉ có một căn nhà thôi. Xin cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu được, anh có thể nhắn tin lại được không? Vì hợp đồng mua nhà đã gần xong rồi. Một lần nữa, xin cảm ơn anh. Dạ.
Dạ, xin kính chào quý vị khán giả này. Cái câu hỏi này á thì nó cũng khá, nếu mà trả lời đi sâu vào đó thì nó cũng khá dài dòng. Do đó là chúng tôi cũng sẽ xin hẹn lại để mà từng sau chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết này. Và tại vì nếu mà như chúng ta biết đó, là cái stamp duty á, là cái luật thuế này là của mỗi tiểu bang, thì mỗi tiểu bang nó có cái luật lệ nó khác nhau. Do đó là không biết là vị thính giả này ở tiểu bang nào. Do đó chúng tôi cũng chỉ trả lời đơn giản theo cái định nghĩa của cái tiểu bang Victoria, thì một cái căn nhà để mà mình ở, tức là principal player president đó, thì là cái căn nhà là mình ở đó để mà được cái tiền mà stamp duty được giảm hoặc là được miễn cái stamp duty đó là thứ nhất là mình phải có ý định là mình sống trong căn nhà đó cho một năm trong vòng 12 tháng từ ngày mà mình settlement. Tức là mình phải ở trong đó 12 tháng, là trong vòng 12 tháng của cái settlement. Đó là luật của bên Victoria là như vậy. Để mà được hưởng cái tiền cái concession của cái stamp duty. Cái thứ hai đó là đối với cái luật mà của tiểu bang New South Wales thì chúng tôi biết được đó là vấn đề mà ở trong đó thì họ nói là để mà được miễn hoặc là giảm cái tiền mà stamp duty đó là ít nhất là một người mua phải ở trong căn nhà đó trong vòng 12 tháng khi mà làm hợp đồng và phải ở trong đó liên tục là ít nhất là 6 tháng. Đó là lực của hai tiểu bang đó, còn không ở những tiểu bang khác thì chúng tôi chưa không có dịp để mà coi tới, không biết là ở những cái tiểu bang khác cái lực lệ nó khác nhau như thế nào. Cái đó là về cái lực mà stamp duty, còn đối với cái căn nhà mà chúng ta ở mà để mà có thể là cái thuế capital gains đó, thì chúng tôi cũng xin nhắn đây đó là nếu mà chúng ta vào đó ở và chúng ta ở một thời gian, tại vì lực lệ về thuế capital gains tax đó, họ không có định nghĩa là mình phải ở trong cái căn nhà đó bao lâu để mà coi như là cái định nghĩa của cái nơi mà mình ở tránh, tức là cái principal resident đó. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của chúng tôi và những cái trường hợp mà chúng tôi đã đại diện để mà trình bày với sở thuế đó, là cái quan trọng là họ muốn biết đó là cái thời gian mà mình làm chủ đó, mình có thực sự là mình có ở trong căn nhà đó hay không. Ví dụ như tiền điện, tiền ga, tiền nước có tên của mình hay không, hoặc là electoral rolls. Đó là những cái mà sở thuế họ sẽ yêu cầu mình chứng minh trong cái thời gian mình nói là mình ở trong đó. Thì có một cái trường hợp đó là chúng tôi gặp phải, đó là người đó nói là ở trong đó, nhưng mà khi mà đưa ra những cái giấy tờ mà về tiền điện, tiền ga, tiền nước thì họ có cái những cái giấy tờ đó, tuy nhiên ở trong đó không có thấy là cái tiền mà nó gọi là water consumption hoặc là electricity usage thì không có cái phần đó. Thì đó làm sao mà chúng ta chứng minh được là mình ở trong căn nhà đó nếu mà mình không có xài những cái phần đó. Do đó cái đó là cái mà chúng ta phải cẩn thận. Và nếu mà mình ở trong đó một thời gian thì như chúng tôi định nói đó là có thể là 3 tháng, 6 tháng tùy theo cái thời gian, tại vì luật thuế họ không có bắt buộc là mình phải ở trong đó bao lâu. Luật về income tax, cái quan trọng á là cái ý định của mình, tức là cái intention của mình là mình muốn ở trong đó và mình chứng minh được là mình đã thực sự ở trong đó thì là được ok. Và sau đó nếu mà mình có vì một cái lý do nào đó mà mình thay đổi ý định mà mình đi ở chỗ khác hoặc là mình cho mướn thì mình có thể là mình được thêm 6 năm với điều kiện là chúng ta sẽ không có chọn căn nhà nào khác là căn nhà tránh để mà của chúng ta nữa, thì đó là mình được trong cái thời gian đó. Và nếu mà sau này nếu mà mình có căn nhà khác thì mình dọn lại trong căn nhà đó thì cái thời hạn 6 năm đó sẽ tiếp tục đi tới nữa, tức là mỗi 6 năm một lần đó, thì mình có thể mình đi tới thêm nữa. Và thưa anh, đó là nói về tổng quát về cái phần đó, thì hy vọng là tuần sau chúng tôi sẽ đi sâu về cái phần mà stamp duty rồi để mà giúp cho quý anh khán giả hiểu thêm về cái luật lệ đó ở các tiểu bang, và đặc biệt đó là kể từ 1/7 đó thì họ có những cái điều kiện và những cái phần mà tiết giảm cho những cái người mà mua căn nhà đầu tiên mà với cái mức mua đó là nó thấp mà được miễn thuế stamp duty đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc, và cũng vừa hết giờ cho tiết mục Thuế Vườn tuần. Dạ.
Trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vườn hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc là có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chương trình sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ cảm ơn và xin chào anh Phan Bách.